Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu với phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một số người Anh bỏ phiếu rời Liên hiệp Âu Châu cảm thấy hối hận. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu muốn Anh ra khỏi Liên hiệp càng sớm càng tốt. Và 7.000 di dân được cứu ở Địa Trung Hải trong 2 ngày.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc các cuộc biểu tình chống Mỹ ở Nhật Bản cho thấy sự chống đối đảng cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đang tăng tại nước này. Tiếp theo, Linh Đăng sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một số người ở Anh đã so sánh tình hình nước họ sáng nay với một người thức dậy sau một cơn say. Một ngày sau khi việc Anh quyết định rời Liên hiệp Âu Châu làm bùng ra điều mà một số nhà phân tích gọi là một cơn động đất tài chính và chính trị. Vì các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc trưng cầu dân ý thứ 5 cho thấy phe ở lại dẫn đầu, cho nên kết quả hôm thứ Sáu đã làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ, kể cả những người bỏ phiếu tán thành việc rời khỏi Liên hiệp gồm 28 nước. Một số cơ quan truyền thông đã dùng một từ mới là regret hay hối tiếc dựa trên từ cũ Brexit để nói tới việc Anh Quốc quyết định rời EU. Báo chí trích lời những người bỏ phiếu thường nói rằng giờ đây họ hối hận về quyết định của mình sau khi nhìn thấy những tác động ngay tức thời. Trong khi đó tại Scotland, đệ nhất thủ tướng Nicola Sturgeon đã triệu tập một phiên họp nội các để bàn về phản ứng của chính phủ của bà đối với cuộc bỏ phiếu rời EU. Trước đây, bà nói rằng Scotland bị buộc phải ở ngoài EU trong khi đa số cử tri Scotland chọn giải pháp ở lại là một việc không thể chấp nhận được. Bà nói thêm rằng một cuộc trưng cầu dân ý mới về vấn đề độc lập đang được xem xét. Sau cuộc họp hôm nay, bà Sturgeon cho báo chí biết rằng các giới chức Scotland sẽ họp với các giới chức EU để thảo luận về những sự lựa chọn để bảo vệ chỗ đứng của Scotland trong EU. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của 6 nước sáng lập Liên hiệp Âu Châu sáng nay tụ tập tại Berlin để dự một phiên họp bất thường nhằm thảo luận tương lai của Liên hiệp Âu Châu và kêu gọi nước Anh rời khỏi khối này càng sớm càng tốt. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Đức ông Frank-Walter Steinmeier tuyên bố, "Chúng tôi cùng nhau nói rằng tiến trình này phải bắt đầu càng sớm càng tốt, ngõ hầu chúng tôi khỏi phải trải qua một thời kỳ kết bế tắc kéo dài, mà thay vào đó chúng tôi có thể tập trung vào tương lai của Âu Châu và những công việc hướng tới tương lai này." Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayron nói có một sự cấp bách để cho chúng tôi không có một thời kỳ bất định với những hậu quả tài chính và những hậu quả chính trị. Cùng với hai ông Steinmeier và Ayron, các đại diện của Hà Lan, Ý, Bỉ và Luxembourg đã tụ tập tại trụ sở Bộ Ngoại giao Đức ở ngoại ô Berlin. Ông Steinmeier nhấn mạnh là cuộc họp này còn bàn tới nhiều vấn đề khác nữa, trong đó có vụ khủng hoảng người tị nạn, vấn đề thất nghiệp và an ninh của Liên hiệp Âu Châu. Ông cũng kêu gọi các nước còn lại trong Liên hiệp Âu Châu tuân thủ điều mà ông gọi là tinh thần của những nước sáng lập là tránh xung đột. Trong lúc thị trường tài chính thế giới chao đảo vì dân Anh bỏ phiếu để quyết định rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm qua đưa ra một tuyên bố thận trọng. Ông nói người dân nước Anh đã nói và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ. Ông Obama nói thêm rằng mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh là bền bỉ và quy chế hội viên của Anh trong Liên minh NATO tiếp tục là một nền tảng thiết yếu của chính sách đối ngoại, an ninh và kinh tế của Mỹ. Trong chuyến viếng thăm mới nhất đến Anh hồi tháng 4, ông Obama đã đứng cạnh Thủ tướng David Cameron và mạnh mẽ chống lại việc bỏ phiếu để nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Ông Obama nói rằng nếu rời khỏi EU thì nước Anh sẽ phải xếp hàng lại ở phía sau để điều đình những thỏa thuận mới về thương mại với Hoa Kỳ. Rõ ràng là ông muốn kêu gọi cử tri Anh bỏ phiếu chống lại việc rời khỏi EU khi ông nói rằng Anh Quốc ở vào vị thế tốt nhất của mình khi chung tay để lãnh đạo một châu Âu hùng mạnh. Trong thông cáo đưa ra hôm thứ Sáu sau kết quả bất ngờ của cuộc trưng cầu dân ý ở Anh, Tổng thống Obama nêu bật mối quan hệ của Mỹ với Liên hiệp Âu Châu và ông nói rằng Liên hiệp này đã làm rất nhiều để thăng tiến ổn định, kích thích tăng trưởng kinh tế và góp phần truyền bá các giá trị và lý tưởng dân chủ trên khắp lục địa Âu Châu và những nơi khác. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thủ lãnh nhóm hiếu chiến Hezbollah ở Liban cho biết họ sẽ phái thêm chiến binh tới Syria để hỗ trợ cho chính phủ ở Damascus. Ông Hassan Nasrallah tuyên bố trong bài diễn văn hôm thứ Sáu rằng ông sẽ phái lực lượng tăng viện tới tỉnh Aleppo của Syria là nơi đang diễn ra điều mà ông gọi là trận chiến vĩ đại nhất của cuộc nội chiến Syria. Trong một sự thừa nhận hiếm hoi về thương vong, ông Nasrallah cho biết 26 chiến binh Hezbollah ở Aleppo đã bị thiệt mạng trong tháng này. Trong khi đó, nhiệm vụ giao tranh ác liệt tiếp diễn tại thành phố Manbij là một cứ địa quan trọng của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Đại quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho biết là quân nổi dậy Syria do Mỹ hậu thuẫn đã chiếm một kho chứa lúa mì ở ngoại ô Manbij và từ đó họ có thể quan sát phần lớn thành phố. Trong nhiều tuần qua, nhóm nổi dậy có tên Lực lượng Dân chủ Syria là một liên minh của các lực lượng người Ả Rập và người Kurd được hỗ trợ không lực từ liên minh do Mỹ lãnh đạo đã dần dần bao vây Manbij và chiếm được những ngôi làng ở ngoại ô thành phố này. Tại vùng Nam Á, thì quân đội Mỹ đã phát động cuộc không kích đầu tiên nhắm vào phe Taliban ở Afghanistan kể từ khi Tổng thống Barack Obama nới rộng những quyền hạn mà binh sĩ Mỹ có thể dựa vào để tấn công phe nổi dậy. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, ông Peter Cook, hôm thứ Sáu xác nhận nhiệm vụ không kích được thực hiện ở miền Nam Afghanistan dựa theo những quyền hạn mới. Ông nói nhiệm vụ không kích đã đánh trúng mục tiêu, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Obama đã nới rộng sự can dự của quân đội Mỹ ở Afghanistan để cho phép thực hiện thêm những vụ không kích nhắm vào phe Taliban nếu những vụ không kích đó có ích cho sự thành công của cuộc phản công của chính phủ Afghanistan. Trước đó, thì các viên chỉ huy Mỹ chỉ được dùng những vụ không kích để bảo vệ các lực lượng Mỹ tại thực địa, để bảo vệ các lực lượng Afghanistan khi họ sắp bị Taliban đánh bại và để tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo hoặc tàn dư của Al-Qaeda. Hiện có 9.800 binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan. Còn số đó, theo kế hoạch của Tổng thống Obama, sẽ giảm xuống còn 5.500 vào cuối năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Đức Giáo hoàng Francisco ngày hôm nay đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm diệt chủng ở thủ đô Armenia dành cho 1,5 triệu người Armenia bị giết hại năm 1915. Một ngày sau khi ông cho rằng vụ người Thổ Nhĩ Kỳ thời đế quốc Ottoman thảm sát người Armenia trong Thế chiến thứ nhất là một vụ diệt chủng, một từ ngữ đã làm cho Ankara phẫn nộ cách này một năm. Đức Giáo hoàng là người đang thực hiện chuyến viếng thăm 3 ngày đến Armenia đã dùng cụm từ Mets Yergan của người Armenia có nghĩa là tội ác khủng khiếp, nhưng ông cũng thêm chữ diệt chủng vào bài diễn văn soạn sẵn để nói tới điều mà ông còn gọi là thảm họa đầu tiên của một loạt những thảm họa đáng kinh tởm của thế kỷ thứ 20. Hiện chưa có phản ứng từ Thổ Nhĩ Kỳ, là nước từng nhanh chóng triệu hồi đại sứ của họ ở Tòa thánh Vatican sau khi Đức Giáo hoàng dùng từ diệt chủng hồi năm ngoái. Armenia đã ra sức vận động để cộng đồng quốc tế công nhận vụ thảm sát năm 1915 là một vụ diệt chủng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù thừa nhận là hàng trăm ngàn người Armenia đã bị giết hại, nhưng họ không chịu thừa nhận là vụ giết hại này nằm trong một chiến dịch diệt chủng. Các giới chức của Ý cho biết ít nhất 7.000 di dân đã được cứu từ những chiếc tàu nhỏ ở Địa Trung Hải chỉ trong vòng 2 ngày. Các giới chức nói rằng khoảng 2.000 di dân được cứu hôm thứ Sáu sau khi 5.000 người khác được cứu hôm thứ Năm. Những chiếc tàu của Ý cùng với những chiếc tàu khác thuộc Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới đã thực hiện hơn 40 vụ cứu hộ để vớt những người chen chúc trên những chiếc phao và xuồng nhỏ. Những người di dân phần lớn là từ các nước Ả Rập và những nước vùng phía nam sa mạc Sahara đang tìm cách vượt biên sang Âu Châu. Yehudah cho biết biển lặng sau một tuần thời tiết xấu đã tạo ra một sự tăng mạnh của những vụ vượt biển trong lúc những kẻ đưa đầu người thực hiện lại những hoạt động bất hợp pháp. Hầu hết những vụ vượt biển bắt đầu tại Libya, là nơi mà hải quân cho biết họ đã chặn bắt 1.000 di dân trong hải phận Libya hôm thứ Năm. Thống đốc tiểu bang West Virginia ở Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 44 quận sau khi trận lụt dữ dội nhất trong vòng 100 năm ở tiểu bang này, giết chết 23 người. Ông Andre Tomlin ngày hôm qua cho biết thiệt hại rất lớn và giới hữu trách đang dồn mọi nỗ lực cho công tác tìm kiếm và cứu hộ. Những trận mưa lớn hôm thứ Năm đã làm nhiều con sông ở miền Tây Nam và miền Trung tiểu bang này vỡ bờ và tràn vào đường xá của những thành phố ở gần đó. Hàng vạn người bị mất điện và hàng trăm người bị mắc kẹt trong nhà. Có khoảng 500 người bị mắc kẹt tại một thương xá khi chiếc cầu duy nhất để ra vào khu này bị nước cuốn trôi. Có nhiều cư dân khác bị kẹt trên nóc nhà. Các chuyên gia khí tượng nói rằng trận lụt xảy ra vì có nhiều cơn mưa dông trút nước mưa xuống một khu vực tương đối nhỏ. Những cơn dông này cũng đã tạo ra những cơn lốc xoáy tại nhiều tiểu bang trong vùng Trung Tây. Hai người đã bị thiệt mạng tại California và hơn 100 căn nhà bị phá hủy trong lúc một trận cháy rừng bắt đầu chiều thứ Năm tiếp tục cháy vượt tầm kiểm soát. Các giới chức cho biết có thể có thêm nạn nhân được tìm thấy trong những ngày sắp tới khi nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát. Đám cháy bắt đầu ở huyện Kern, nằm cách Los Angeles 180 km về hướng Bắc, ngày hôm qua đã gia tăng cường độ và bao trùm hơn 120 km2, làm cho đám cháy này trở thành một trong những đám cháy dữ dội nhất của mùa cháy rừng năm nay. Thống đốc California, ông Jerry Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở huyện Kern. Cảnh sát cho biết một cặp vợ chồng lớn tuổi đã trở thành những nạn nhân đầu tiên của vụ cháy rừng khi họ bị ngộp khói trong lúc tìm cách chạy thoát những đám cháy gần nhà họ trong vùng hồ Isabella. Hôm thứ Sáu, giới hữu trách cảnh báo hơn 3.000 cư dân trong vùng hồ Isabella chuẩn bị di tản. California đang trải qua trận hạn hán dữ dội nhất trong vòng 5 năm và nhiệt độ vượt mức 38 độ C trong tuần qua, làm gia tăng xác suất là vụ cháy rừng sẽ lan rộng nhiều hơn nữa.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, những cuộc biểu tình chống Mỹ hồi gần đây ở Nhật Bản cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng đối với những chính sách quân sự quyết đoán của Thủ tướng Shinzo Abe. Điều mà phe đối lập muốn dùng làm một vấn đề chủ chốt trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 7 này, song họ vẫn chưa thể đưa ra những lựa chọn thay thế có tính thuyết phục. Mời quý thính giả theo dõi bài tường trình chi tiết sau đây với Hoàng Long.
Vào cuối tuần trước, hơn 65.000 người đã biểu tình tại Okinawa, nơi mà sự tức giận của công chúng nhắm vào những căn cứ quân sự của Mỹ tập trung trên hòn đảo này đã gia tăng cường độ sau khi một cựu thủy quân lục chiến Mỹ bị bắt liên quan đến cái chết của một phụ nữ địa phương hồi tháng 5 và sự kiện một thủy thủ của Hải quân Mỹ nhận tội cưỡng hiếp một du khách người Nhật vào tháng 3. Cũng hôm Chủ nhật tuần trước, khoảng 7.000 người Nhật đã biểu tình trước tòa nhà quốc hội ở Tokyo. Ngoài việc kêu gọi loại trừ hoặc giảm thiểu sự hiện diện quân sự của Mỹ ở đất nước họ, những người biểu tình cũng lên tiếng phản đối việc ông Abe củng cố liên minh an ninh của Nhật Bản với Mỹ và những nỗ lực của ông ta nhằm tu chính hiến pháp chủ hòa của đất nước để gia tăng sức mạnh và phạm vi hoạt động của quân đội Nhật Bản. Jeff Kingston, giám đốc chương trình nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple ở Tokyo, cho biết. Phải nói là thái độ của công chúng ở Okinawa đã chuyển từ tức giận sang phẫn nộ, và thái độ của công chúng Nhật Bản được đánh dấu bởi sự lo ngại rằng ông Abe sẽ lôi kéo Nhật Bản vào chiến tranh bằng cách nào đó, ở nơi nào đó, theo chỉ thị của Washington. Năm ngoái, những người ủng hộ ông Abe trong cơ quan lập pháp lưỡng viện Nhật Bản, được gọi là Kokai, tức Quốc hội, đã thông qua luật an ninh gây tranh cãi, sửa đổi 10 luật hiện hành để cho quân đội nhiều sự tự do hơn trong việc bảo vệ người dân và những lợi ích của Nhật Bản, cũng như tham gia phòng vệ tập thể và bảo vệ những đồng minh như Mỹ. Những người chống đối lập luận rằng những dự luật này vi phạm điều 9 của hiến pháp hậu chiến của đất nước. Hiến pháp hậu chiến từ bỏ việc sử dụng vũ lực tấn công để tiến hành chiến tranh hoặc giải quyết những tranh chấp quốc tế, hoặc khiến Nhật Bản vướng vào những cuộc xung đột quốc tế. Tại một cuộc tranh luận giữa lãnh đạo những đảng lớn của Nhật ở Tokyo hôm 21 tháng 6, Katsuya Okada, nhà lãnh đạo đảng Dân Tiến thuộc phe đối lập, tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiến pháp. Ông nói, cuộc tranh luận hồi năm ngoái về an ninh và về việc sửa đổi điều 9 của hiến pháp, đó là điều chúng tôi không thể chấp nhận. Những người chống đối cho rằng những chính sách quân sự của ông Abe sẽ không làm cho đất nước an toàn hơn. Ông Kingston nhận định.
So, I think that they feel that his more militarized foreign policy.
Tôi nghĩ rằng họ cảm thấy chính sách đối ngoại mang tính quân sự hóa nhiều hơn của ông ta là phản tác dụng, và nó thực sự khiến Nhật Bản có phần bị cô lập ở châu Á, bởi vì không nước châu Á nào khác muốn tham gia một khuôn khổ an ninh khu vực dựa trên sự đối đầu mang tính quân sự hóa với Trung Quốc. Thủ tướng Shinzo Abe và những người ủng hộ ông ta lập luận rằng Nhật Bản cần một quân đội mạnh hơn và ít bị hạn chế hơn để đối phó với một nước Trung Quốc quyết đoán hơn và một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Tại cuộc tranh luận, ông Abe dường như hạ giảm tối đa quyền hành của đa số quá bán trong quốc hội để thay đổi hiến pháp. nói rằng những nhà lập pháp có thể thông qua luật bằng thế đa số, nhưng với hiến pháp thì không như vậy. Việc tu chính hiến pháp đòi hỏi phải có sự đồng thuận của 2/3 cả hai viện quốc hội, và ông Abe nói rằng vấn đề này cần được đưa vào một cuộc trưng cầu dân ý. Những cuộc khảo sát dư luận cho thấy hơn một nửa dân số Nhật Bản chống đối cả luật an ninh mới đây và việc thay đổi hiến pháp chủ hòa của đất nước. Hiện tại chưa rõ liệu phe đối lập của Nhật Bản có thể biến sự bất mãn của công chúng thành sự ủng hộ chính trị nhiều hơn hay không. Những cuộc khảo sát gần đây cho thấy đảng cầm quyền là đảng Dân Chủ Tự Do đang dẫn đầu với cách biệt tương đối lớn trước đối thủ chính là đảng Dân Tiến. Ông Abe hôm 22 tháng 6 đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử thượng nghị viện với cam kết vực dậy nền kinh tế. Phát biểu trước một đám đông ở Kumamoto, miền Nam Nhật Bản, ông Abe nói cuộc bầu cử vào ngày 10 tháng 7 tới sẽ quyết định liệu chúng ta có mạnh mẽ tiến lên phía trước với những chính sách kinh tế làm cho Nhật Bản phát triển hay quay trở lại thời kỳ đen tối và trì trệ. Những người chỉ trích nói rằng mặc dù có sự chống đối rộng khắp đối với những chính sách an ninh của ông Abe và sự bực tức về việc những chính sách tài chính bảo thủ của ông ta được gọi là Abenomics tới giờ chưa hồi sinh được nền kinh tế. Song, phe đối lập vẫn chưa thể đưa ra những lựa chọn thay thế có tính thuyết phục. Trung Quốc và những nước khác ở châu Á từng bị Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai đã nêu lên lo ngại rằng Tokyo có thể một lần nữa trở thành một cường quốc quân sự hung hăng nếu Nhật Bản tiếp tục nới lỏng những hạn chế hiến định của mình. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với liên minh quân sự chặt chẽ với Nhật Bản trong chuyến thăm thành phố Hiroshima vào tháng 5. Nhưng ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đó đã chỉ trích Nhật Bản về việc không hoàn trả đủ cho Mỹ chi phí của việc đồn trú 50.000 binh lính Mỹ để bảo vệ đất nước của họ. Và nếu được bầu làm Tổng thống, ông Trump nói rằng ông ta sẽ rút quân nếu không đạt được một thỏa thuận tốt hơn, và ông ta sẽ cho phép Nhật Bản thủ đắc vũ khí hạt nhân để tự vệ. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Thêm một tuần nữa cho những người yêu thích các nghệ sĩ và bài hát trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần trước. Tuy nhiên đã có một sự hoán đổi vị trí và chúng ta hãy xem đó là sự thay đổi gì. Trên vị trí số 5 tuần này là nhóm nhạc Fifth Harmony với Work From Home. 5 cô gái nóng bỏng đã phải lùi một bậc xuống vị trí này sau 2 tuần trên vị trí thứ 4. Mặc dù bản hit này của họ có lẽ đang bắt đầu tụt hạng, nhưng tên tuổi của những cô gái đến từ Florida, từng là những ngôi sao của cuộc thi tìm kiếm tài năng giọng hát X Factor của Mỹ, đã được lan tỏa nhiều hơn trên khắp thế giới. Và họ đã vừa giành được 2 giải thưởng của iHeartRadio ở Canada. Work From Home cũng chính là bài hát mà họ đã diễn trên sân khấu của lễ trao giải này. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but cheating. Fifth Harmony đã vượt qua các nghệ sĩ danh tiếng như Adele, Taylor Swift và Zayn Malik để giành 2 giải nhóm nghệ sĩ quốc tế đình đám nhất và nhóm nghệ sĩ quốc tế được hâm mộ nhất. Nhóm nhạc cũng chính là những nghệ sĩ diễn tiết mục kết thúc lễ trao giải video âm nhạc của iHeartRadio được tổ chức ở Toronto. Trong các trang phục bằng da màu đen ôm sát người, các cô gái của Fifth Harmony đã là tâm điểm của cả lễ trao giải với phần trình diễn nóng bỏng của họ. Và các cô gái này cũng đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của mùa hè này trên toàn nước Mỹ, bắt đầu vào cuối tháng 7 và kết thúc vào giữa tháng 9 ở Las Vegas. Tiến lên một bậc để thay thế vị trí của Fifth Harmony ở tuần trước là nhóm Chainsmokers với Don't Let Me Down. Sau 2 tuần trên vị trí thứ 5, nhóm đã tiếp tục đà tiến để lọt vào nhóm 4 và đây cũng là vị trí cao nhất mà họ giành được trên Billboard. Đây là một thành công khá ấn tượng cho những nghệ sĩ của dòng nhạc dance EDM như hai chàng trai của Chainsmokers.
Smokers bắt đầu được biết tới khi bản nhạc Electro House có tên Selfie của họ thống trị bảng xếp hạng những bài hát nhạc dance electronic hay nhất cách đây 3 năm. Sau đó họ cho ra Mud Roses và lần đầu tiên lọt vào top 10 của Billboard với bài hát này. Nhưng Don't Let Me Down đã vượt qua cả Roses để đưa Chainsmokers lọt vào nhóm những siêu sao của làng âm nhạc thế giới như Justin Timberlake và Drake. Và trên hạng mục dành cho những bài hát được yêu chuộng nhất trên sóng radio của Billboard, Don't Let Me Down đã có 3 tuần liên tiếp nằm trong top 3. Còn Justin Bieber lại có tuần thứ 4 liên tiếp trên vị trí thứ 3 với Can't Stop the Feeling. Giai điệu vui nhộn trong mùa hè này là một sự hợp tác âm nhạc của Justin Timberlake và nhà sản xuất danh tiếng người Thụy Điển Max Martin. Đây là lần đầu tiên ca sĩ 35 tuổi hợp tác với nhà sản xuất 45 tuổi đến từ Stockholm kể từ khi Justin Timberlake rời nhóm NSYNC cách đây hơn 10 năm. Can't Stop the Feeling là bài hát đầu tiên mà Justin Timberlake ra mắt sau 3 năm và nó là bài hát nhạc nền cho bộ phim hoạt hình Trolls sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Can't Stop the Feeling là một bản nhạc soul pop với giai điệu có sức lan tỏa lớn và đã có đến hơn 154 triệu lượt nghe trên Spotify. Bài hát này đã giành ngay được vị trí cao nhất trên Billboard ngay trong tuần đầu tiên ra mắt và là bài hát số 1 Billboard thứ 5 của Justin Timberlake. Trong hạng mục những bài hát kỹ thuật số, Can't Stop the Feeling đang có 6 tuần liên tiếp trên vị trí số 1 và đây là kỷ lục của Justin về thời gian thống trị hạng mục này. Rapper 19 tuổi Designer cũng đã có tuần thứ tư liên tiếp nhưng trên một vị trí cao hơn của Justin Timberlake với bản hit đầu tay Panda. Kể từ khi Designer cho ra mắt Panda vào năm ngoái, nó đã nhanh chóng trở thành một bản hit. Và kể từ khi rapper nổi tiếng Kanye West dùng Panda làm nền cho một bài hát mới trong album Life of Pablo, thì bài hát của Designer thăng tiến vô cùng nhanh trên bảng xếp hạng và giành được vị trí quán quân trong một tuần. I got broads in Atlanta, just to throw lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey, on the helmets. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Pull up your bandit, hope you understand it. I got broads in Atlanta, just to throw lean the family. Panda đã thống trị Billboard khi còn chưa có video nhạc cho bài hát này, và đó là một điều khá là không bình thường. Kể từ đó, Panda đã được rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng remix lại. Vào đầu tháng 5, Designer mới cho ra mắt video nhạc, trong đó có sự xuất hiện của Kanye West. Nhưng đã có nhiều người cho rằng Designer đạo nhạc của Future cho bài hát này. Tuy nhiên thì không ai có thể phủ nhận thành công của Panda, và cho tới lúc này, bài hát đã chính thức vượt qua tất cả các bài solo của Future trên bảng xếp hạng. Còn rapper người Canada Drake đã có tuần thứ 5 trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Bài hát có sự góp giọng của ca sĩ Anh Quốc Kyla và ca sĩ người Nigeria Wizkid. Còn trên hạng mục Billboard Artist 100 dành cho những nghệ sĩ được yêu thích nhất, Drake đang thống trị trong 13 tuần. Và đây là thành tích ấn tượng đối với một nghệ sĩ đến từ Canada khi anh đang có số tuần đứng trên vị trí cao nhất của hạng mục này trong số các nam nghệ sĩ của làng âm nhạc thế giới. Và giờ hãy cùng thưởng thức One Dance. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me.
Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold.
Với sự thành công của One Dance và album mới ra mắt Views, Drake đang có số lượng doanh thu lớn nhất từ nghe tải trực tuyến và kỹ thuật số. Drake đang đồng thời thống trị cả ba hạng mục Hot 100 dành cho những bài hát được yêu thích nhất, Hot 200 dành cho những album được yêu thích nhất và đang là nghệ sĩ được mến mộ nhất trên Artist 100. Trước đây chỉ có Taylor Swift, Adele và đồng hương nhỏ tuổi hơn của Drake là The Weeknd lập được thành tích này. Còn tuần sau thì sẽ thế nào? Liệu Drake có tiếp tục thống trị các hạng mục đó nữa không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào thứ Bảy tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một số người ở Anh so sánh tình hình nước họ sáng nay với một người thức dậy sau một cơn say. Một ngày sau khi việc Anh quyết định rời Liên Hiệp Âu Châu làm bùng ra điều mà một số nhà phân tích gọi là một cơn động đất tài chính và chính trị. Vì các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Năm cho thấy phe ở lại dẫn đầu, cho nên kết quả hôm thứ Sáu đã làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ, kể cả những người bỏ phiếu tán thành việc rời khỏi Liên Hiệp gồm 28 nước. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của 6 nước sáng lập Liên Hiệp Âu Châu sáng nay đã tụ tập tại Berlin để dự một phiên họp bất thường nhằm thảo luận tương lai của Liên Hiệp Âu Châu và kêu gọi nước Anh rời khỏi khối này càng sớm càng tốt. Thủ lãnh của nhóm hiếu chiến Hezbollah ở Liban cho biết họ sẽ phái thêm chiến binh tới Syria để hỗ trợ chính phủ ở Damascus. Ông Hassan Nasrallah tuyên bố trong bài diễn văn hôm thứ Sáu rằng ông sẽ phái lực lượng tăng viện tới tỉnh Aleppo của Syria, là nơi đang diễn ra điều mà ông gọi là trận chiến vĩ đại nhất của cuộc nội chiến Syria. Quân đội Mỹ đã phát động cuộc không kích đầu tiên nhắm vào phe Taliban ở Afghanistan kể từ khi Tổng thống Barack Obama nói những nới rộng những quyền hạn mà binh sĩ Mỹ có thể dựa vào để tấn công phe nổi dậy. Phát ngôn viên ngũ giác đài ông Peter Cook hôm thứ Sáu xác nhận nhiệm vụ không kích được thực hiện ở miền Nam Afghanistan dựa theo những quyền hạn mới. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Obama đã nới rộng sự can dự của quân đội Mỹ tại Afghanistan để cho phép thực hiện thêm nhiệm vụ không kích nhắm vào phe Taliban nếu nhiệm vụ không kích đó có ích cho sự thành công của cuộc phản công của chính phủ Afghanistan. Thành phố Rio de Janeiro của Brazil vừa gặp thêm một chướng ngại trong lúc họ phải chật vật để chuẩn bị đăng cai Olympic mùa hè trong 6 tuần nữa. Cơ quan chống doping thế giới đã quyết định cấm phòng thí nghiệm chính thức của thành phố tiến hành nhiệm vụ xét nghiệm trong vòng 6 tháng. Cơ quan có tên là WADA hôm thứ Sáu cho biết phòng thí nghiệm đó đã phạm phải những sai lầm về quy trình và không hoạt động theo đúng tiêu chuẩn quốc tế về phòng thí nghiệm. Bên cạnh vấn đề phòng thí nghiệm thì Brazil hiện còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác trong lúc lễ khai mạc Olympic mùa hè sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 8, trong đó có vấn đề Tổng thống bị luận tội, dịch Zika do mũi lan truyền, kinh tế bị suy sụp và nước bị ô nhiễm, kể cả tại một số địa điểm thi đấu Olympic.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.